nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, thế nhân lựa chọn thiện lương và chính nghĩa sau khi hiểu được chân tướng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 3 tháng 4 năm 2024. Từ khi được công bố vào năm 2004, rất nhiều người đã đọc cửu bình, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản và hiểu ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng những tội ác mà nó đã phạm phải. Đến nay, đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc làm tam thoái, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội để tránh bị liên lụy bởi những tội ác của nó. Các tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu đã gọi điện cho người dân Trung Quốc để nói với họ chân tướng về Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm qua. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định bị bức hại ở Trung Quốc. Các tình nguyện viên đã giúp người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức của nó để có một tương lai tươi sáng. Dưới đây là một số câu chuyện do các tình nguyện viên tại Queensland kể về việc họ đã gọi điện cho người dân Trung Quốc và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào. 1. Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi đọc cửu bình. Cô Helen đã từng gọi cho một người mà cô nhận ra là một thị trưởng. Cô nói với ông ấy đừng bao giờ tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công và ông ấy đã đồng ý. Cô Helen cũng nói với ông ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại để giúp ông hiểu được tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tại sao cần phải thoái đảng. Khi chị gái của cô từ Trung Quốc sang thăm, cô Helen đã khuyên chị mình đọc cửu bình. Sau khi đọc xong, chị cô hỏi, đó có phải là sự thật không? Cô Helen nói, đúng như vậy đấy. Từ khi sinh ra, chúng ta đã bị lừa dối và tẩy não bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được chân tướng nếu không đột phá được tường lửa của Internet. Cô Helen đã giúp chị mình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Chị gái của cô đã mang một cuốn cửu bình về Trung Quốc, nói rằng để đưa cho chồng cô đọc. Một ngày, cô Helen nói chuyện với người thợ làm tóc đang cắt tóc cho con gái của cô. Cô đề cập đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và người thợ làm tóc nói rằng cậu ấy đã đọc cửu bình. Cậu ấy nói với cô Helen rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thật kinh khủng. Nó nói một đằng nhưng là một nẻo. Cả gia đình em đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và em đã trải qua rất nhiều chuyện như được miêu tả trong cuốn cửu bình. Em không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc và cả gia đình em đều định cư ở nước ngoài rồi. Em chưa từng gia nhập đội, đoàn hay đảng. 2. Mọi người đứng về phía chính nghĩa. Trong những năm qua, cô Cheryl đã giúp nhiều người dân Trung Quốc làm tam thoái. Hồi cô mới bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc, đôi khi cô đã gặp một số người có thái độ tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Có lần, cô đã nói chuyện với một người đàn ông có thái độ rất thiếu tôn trọng. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh và nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và đã nhận được rất nhiều bằng khen, nghị quyết và thư ủng hộ. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và những ai đã đọc cuốn sách đều biết đây là cuốn sách dạy mọi người hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của vũ trụ trong cuộc sống thường ngày của họ. Sau đó, cô giải thích về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 2000 để kích động dân chúng thủ ghét Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn huy động mọi nỗ lực trên diện rộng để thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống và bán để kiếm lời. Sau khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, thái độ của người này đã thay đổi hoàn toàn. Cô Cheryl đã cố gắng để khơi dậy lương tâm của ông ấy. Cô nói, chúng ta sẽ được phước báo chỉ khi chúng ta tuân theo các giá trị phổ quát và không làm điều ác. Tôi mong rằng ông sẽ là một người tốt và ông sẽ được an toàn. Tôi hy vọng ông sẽ hiểu được ý của tôi. Người đàn ông nói với cô Cheryl rằng ông ấy đã hiểu và ông chưa từng gia nhập bất cứ tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi cô dập máy, người đàn ông này không ngừng cảm ơn cô. Cô dặn ông ấy ghi nhớ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhắn hảo. Ông ấy đã đồng ý. 3. Một quan chức chính phủ đã nghỉ hưu, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đang trò chuyện với một quan chức chính phủ, anh Jack nói, hiện nay thiên tai nhân họa ngày càng nhiều, xin hãy chú ý đến sự an toàn của chính anh, đặc biệt trong khi đại dịch vẫn diễn ra mà chưa có loại thuốc đặc trị nào. Nguyên nhân là bởi ngày nay con người đã dần mất đi các chuẩn tắc về đạo đức. Khi con người không còn tín ngưỡng hay đạo đức thì rất dễ phạm phải điều xấu. Rất nhiều người đang thức tỉnh về điều này và có hơn 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Họ muốn được an toàn và xa rời khỏi những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải. Vị quan chức yên lặng lắng nghe, trong khi anh Jack tiếp tục khích lệ ông xa rời Đảng Cộng sản Trung Quốc để bảo vệ bản thân khỏi thiên tai nhân họa. Sau đó anh Jack hỏi, liệu ông ấy có tham gia vào bất kỳ tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Ông ấy nói rằng mình là một đảng viên và là quan chức cấp cao. Anh Jack liền khuyên ông ấy thoái đảng, nhưng ông ấy chỉ im lặng. Vị quan chức đó vẫn nghe điện thoại như thể ông ấy muốn biết thêm nhiều hơn. Vì vậy, anh Jack nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải quá nhiều tội ác. Anh xem điều gì đã xảy ra với Chu Vĩnh Khang, bà Khi Lai và Vương Lập Quân sau khi họ giúp Giang Trạch Dân làm rất nhiều việc kinh hoàng. Hàng nghìn quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị điều tra vì tham nhũng. Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng cả hệ thống của nó đều có vấn đề. Anh Jack đã nhắc vị quan chức đó về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đối xử với mọi người thậm tệ như thế nào trong thời gian phong tỏa vì đại dịch. Khi anh Jack khuyên ông ấy thoái đảng một lần nữa, ông ấy đã đồng ý. Bài chia sẻ thứ hai. Ngày càng nhiều cảnh sát từ chối tham gia vào cuộc bức hại pháp luân đại pháp. Bài viết của một học viên pháp luân đại pháp ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 3 năm 2024. Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên pháp luân đại pháp trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong những năm qua, nhiều cảnh sát đã hiểu được sự thật và một số người đã hối hận vì đã tham gia vào cuộc bức hại. 1. Bà sẽ tha thứ cho tôi chứ? Sau khi học viên Tịnh bị bắt, bà đã giảng chân tướng cho một cảnh sát trẻ. Trong khi họ đang nói chuyện, một cảnh sát cấp cao hơn bước tới và nói, tôi biết nhiều hơn bà nghĩ. Tôi thường vượt tường lửa để truy cập các trang web nước ngoài. Ông ta tiếp tục nói rằng, trong những năm đầu của cuộc bức hại, ông ấy vẫn còn trẻ và tin vào những tuyên truyền vu khống pháp luân đại pháp của chính quyền Cộng sản. Ông tích cực tham gia vào cuộc bức hại để được thăng chức và làm ngơ khi các học viên cố gắng giải chân tướng cho ông. Ông ta bức hại các học viên nặng nề đến mức bị liệt vào danh sách thủ phạm chính. Khi ông nói, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đúng là người nào làm nhiều việc xấu sẽ bị quả báo. Tôi biết điều đó vì hiện tại tôi đang gặp đủ loại vấn đề về sức khỏe. Bà Tịnh vui mừng vì viên cảnh sát đã hối hận về việc làm xấu của mình. Bà đã thuyết phục ông ta thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên thật của mình và công khai ăn năn hối hận về những sai trái mà mình đã làm. Bà sẽ tha thứ cho tôi chứ? Viên cảnh sát hỏi. Thật tuyệt vời khi ông thực sự nhận ra rằng cuộc bức hại là sai trái. Sẽ không quá muộn nếu ông ngừng tham gia cuộc bức hại ngay bây giờ và tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Tịnh nói. 2. Tôi đang lắng nghe. Học viên Trump nói rằng sau khi ông bị bắt và đưa đến đồn công an, một cảnh sát cấp cao đã được giao nhiệm vụ theo dõi ông. Khi Trâm cố gắng giải chân tướng cho ông ta, người đàn ông cúi đầu và không nói gì. Trâm hỏi liệu ông ấy có hiểu những gì ông nói không? Viên cảnh sát che miệng lại và thì thầm. Tôi đang ngay đây, cấp trên của tôi không cho phép chúng tôi nói chuyện với ông. Có camera giám sát chúng tôi. Tôi đồng ý thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn. 3. Ông cần gọi hoặc nhắn tin cho tôi hàng tháng. Trước khi học viên Động được thả ra, cảnh sát Tân nói, tôi không có nhiều yêu cầu đối với ông, nhưng tôi nhất quyết yêu cầu ông gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi hàng tháng. Vậy thì tôi sẽ không sách nhiễu ông ở nhà. Không muốn hợp tác với cảnh sát, Động không bao giờ gọi điện cho Tân. Tân liên lạc với ông thêm vài lần nữa và Động vẫn phớt lờ ông ta. Tân sau đó ám chỉ rằng ông ta hiểu sự thật và không có ý định sách nhiễu Động. Động nhận ra rằng mình không nên lảng tránh Tân. Ông bắt đầu gửi tin nhắn cho Tân sự thật về pháp luân đại pháp. Tân luôn phản hồi tích cực. Đúng như lời hứa, ông ta không bao giờ sách nhiễu Động nữa. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.